truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 26 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh tiếp xúc cử tri xã Phúc Xuân và phường Tân Thành. Tại buổi tiếp xúc đã có nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri xoay quanh các vấn đề về chế độ chính sách, ô nhiễm môi trường, thiếu điện sinh hoạt, đề nghị được Hội đồng dân tỉnh xem xét giải quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Trước những lo ngại của người dân xóm 2 xã Hà Thượng huyện Đại Từ về tác động đến môi trường từ dự án xây dựng xưởng tuyển đồng thiếc Bismuth do công ty cổ phần Kim Sơn thực hiện. Điều này khiến công ty cổ phần Kim Sơn không thể thực hiện được việc xây dựng các công trình trong giai đoạn 2 của dự án. Chuyên mục doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 25 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với đại diện cử tri 15 xóm của xã Phúc Xuân. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo nhanh với các bậc cử tri về kết quả của kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 và kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp. Trên tinh thần dân chủ cởi mở, cử tri xã Phúc Xuân cũng đã nêu lên các ý kiến kiến nghị, đề nghị được sớm giải quyết và giải quyết dứt điểm liên quan đến các vấn đề như chậm trễ trong thực hiện chế độ chính sách cho người có công, quản lý đất đai, ô nhiễm môi trường và nâng cấp đường điện sinh hoạt nông thôn. Cụ thể có đại biểu nêu về hoạt động của trang trại lợn do tư nhân quản lý đã gây ô nhiễm môi trường nhiều năm nay, do lượng nước thải ra môi trường lớn gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Cử tri trong xã còn bày tỏ bức xúc trước tình trạng thiếu điện sinh hoạt tại xóm Khuôn Năm khiến người dân khó ổn định đời sống và đề nghị sớm có giải pháp nâng cấp đường điện để đảm bảo sản xuất và sinh hoạt. Những ý kiến mà cử tri xã Phúc Xuân nêu tại hội nghị đã được đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giải đáp trong thẩm quyền. Số ý kiến còn lại đã được các đại biểu tiếp thu tổng hợp và sẽ trình lên kỳ họp tới để xem xét giải quyết.
Chiều 25 tháng 8, đoàn đại biểu Hội đồng dân tỉnh do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố báo cáo tóm tắt một số kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân tỉnh khóa 13, đã có 10 lượt ý kiến của cử tri gửi đến các đại biểu, tập trung vào một số vấn đề như lấn chiếm 1,3 mét đường dân sinh của gia đình ông Hiếu ở tổ 8 từ năm 2012, kinh phí để xây mới và sửa chữa nhà cho người có công chậm giải ngân sách cho việc mừng thọ, chúc thọ đầu năm cho các cụ cao tuổi gặp nhiều khó khăn do địa phương không chủ động được kinh phí, xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường. Trước những ý kiến phát biểu của cử tri, lãnh đạo địa phương và đại biểu Hội đồng dân tỉnh đã trả lời theo thẩm quyền, đồng thời sẽ tổng hợp các ý kiến để trình lên các kỳ họp sắp tới của Hội đồng dân tỉnh.
Sáng 25 tháng 8, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị số 15 ngày 7 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án trong công tác bảo vệ Đảng đến các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy cơ quan công an, quân sự, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, trưởng các phòng đơn vị có liên quan của cơ quan công an, v.v. Tại hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Phó Vụ trưởng theo dõi xử lý các vụ án Ban Nội chính Trung ương đã truyền đạt những nội dung chính của chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị và một số văn bản hướng dẫn thông báo của Ban Bí thư Trung ương. Sự cần thiết phải ban hành chỉ thị 15, quá trình hình thành chỉ thị, phạm vi điều chỉnh, đối tượng phổ biến, v.v. Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các đồng chí lãnh đạo mới được bầu, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, các cán bộ có các chức danh tư pháp nắm bắt được những nội dung cơ bản của chỉ thị số 15, có những thống nhất trong nhận thức để tiếp tục triển khai chỉ thị một cách hiệu quả.
Ngày 25 tháng 8, Thường trực Hội đồng dân thành phố tổ chức họp rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Kỳ họp thứ 2 Hội đồng dân thành phố khóa 18 được tổ chức trong 2 ngày 3 và 4 tháng 8 năm 2016. Với tinh thần đổi mới, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận 15 báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp và biểu quyết thông qua hai nghị quyết quan trọng về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm giải pháp 6 tháng cuối năm 2016, nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2015. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai, Thường trực Hội đồng dân đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Hội đồng dân thành phố với gần 1.300 cử tri các địa phương. Công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp cơ bản được thực hiện chu đáo, đảm bảo về nội dung, hình thức, thể thức văn bản. Các báo cáo thẩm tra của hai ban Hội đồng dân thành phố đã thể hiện tính phản biện trong nhận xét, đánh giá các báo cáo tờ trình có nhiều ý kiến đóng góp cho Hội đồng dân trong việc quyết định những chủ trương biện pháp quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Trong quá trình diễn ra kỳ họp, chủ tọa đã điều hành khoa học, đúng luật, chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn được nâng cao. Tuy nhiên, qua đánh giá cho thấy, công tác chuẩn bị tài liệu của một số đơn vị còn chậm, làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của các ban Hội đồng dân, một số đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố không tham gia đầy đủ các phiên họp, v.v. Những tồn tại hạn chế này đã được chỉ rõ nhằm rút kinh nghiệm trong các kỳ họp sau của Hội đồng dân thành phố khóa 18.
Sáng 25 tháng 8, Trạm Khuyến Nông thành phố tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa và kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Lớp tập huấn đã thu hút 60 người là nông dân tiêu biểu của 10 xã phường trên địa bàn thành phố tham gia. Tại buổi tập huấn, cán bộ Trạm Khuyến Nông thành phố đã giới thiệu về kỹ thuật chăm sóc cây lúa từ khi đẻ nhánh, chỗ đồng cho đến khi lúa chín. Để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt và cho thu hoạch năng suất chất lượng, người nông dân cần phải tuân thủ các kỹ thuật như bón phân đúng thời kỳ phát triển của lúa, thường xuyên thăm đồng để phát hiện sâu bệnh và có cách phòng trừ hiệu quả. Các học viên được trang bị kiến thức về cách nhận biết và phòng trừ một số loại sâu bệnh hại lúa như bệnh khô vằn, đạo ôn, sâu cuốn lá, dày nâu. Bên cạnh những kiến thức về sản xuất lúa, các học viên đã được tiếp cận các kỹ thuật trong chăn nuôi gia súc gia cầm như các kỹ thuật xây dựng, vệ sinh chuồng trại, chọn con giống đến quá trình phát triển. Để chuẩn bị đủ nguồn thực phẩm phục vụ cho dịp Tết, cán bộ khuyến nông khuyến cáo người dân bắt đầu tập trung nguồn giống chăn nuôi ngay từ thời điểm đầu tháng 9 này. Cách nhận biết và phòng trừ một số dịch bệnh như tụ huyết trùng, lở mồm long móng, dịch tả và cúm gia cầm. Nói về lợi ích khi được tham gia tập huấn, bà Nguyễn Thị Lan, xã Thịnh Đức chia sẻ.
Đối với cái buổi tập huấn này, cái thứ nhất là được đi như thế này, được nghe là về cái cách chăm bón cho cây lúa và cách bảo vệ phun phòng bệnh cho lúa thì rất là tốt. Mình nắm được về những cái quy trình từ cái khi mà cấy xuống đến khi là chăm bón như thế nào cho nó phù hợp đối với đi lành học như thế này được về thì mình cũng được mang cái kiến thức mình học này về được áp dụng vào trước tiên là gia đình nhà mình. Sau đó thì có thể là mình cũng thể là gần gận những cái hộ gia đình anh em nhà mình đấy mà chưa nắm bắt được thì có thể mình chuyển tải sang. Được đi học thì bao giờ mình cũng là cái người mà được triển khai, được nắm bắt kỹ thuật đấy thì mình về mình triển khai nó có những cái thuận lợi hơn.
Thưa quý vị và các bạn, trong thời kỳ mở cửa và hội nhập, yêu cầu cơ bản để nông sản có sức cạnh tranh là sản phẩm phải sạch, ngon, số lượng lớn, giá rẻ và có chiến lược thị trường tốt. Gốc rễ của vấn đề là từ khâu quy hoạch, nơi nào trồng cây gì cho phù hợp, ai đảm trách cung ứng giống tốt, liên kết và hỗ trợ nhau giữa nông dân và doanh nghiệp như thế nào. Bởi vậy, việc sản xuất và tiêu thụ nông sản hiện nay rất cần sự liên kết bốn nhà bao gồm nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp.
Vai trò của mối liên kết bốn nhà đã được đặt ra từ năm 2002 cùng với quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Tiếp theo đó là hàng loạt chính sách hỗ trợ nhằm thúc đẩy thực hiện mô hình này với mục tiêu giúp nông dân thuận tiện hơn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, liên kết bốn nhà vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu chặt chẽ và chưa mang tính đồng bộ, không gắn kết được lợi ích và trách nhiệm của các bên. Đối với nhà nông, đa số nông dân vẫn còn quen với phương thức sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chậm tiếp cận thông tin thị trường, chưa hoàn toàn gạt bỏ được tư tưởng ham lợi trước mắt và khó tính toán được chiến lược lâu dài. Một bộ phận nông dân còn hạn chế trong nhận thức về trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, nên họ rất dễ phá vỡ hợp đồng trong quá trình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù ký hợp đồng nhận đầu tư ứng trước của doanh nghiệp, nhưng khi giá nông sản trên thị trường lên cao thì họ lại sẵn sàng bán cho tư thương hoặc doanh nghiệp khác để hưởng giá cao hơn. Với doanh nghiệp là đầu tàu, là động cơ của mối liên kết. Doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng để hình thành vùng nguyên liệu sản xuất, hỗ trợ đầu vào và thu mua sản phẩm cho nông dân, từng bước tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản. Song hiện nay các doanh nghiệp đang còn ngần ngại đầu tư cho sản xuất, kinh doanh do vốn đầu tư lớn nhưng rủi ro lại cao và thu hồi chậm. Khi xảy ra tranh chấp hay gặp rủi ro, chưa có hành lang pháp lý phù hợp để hỗ trợ hoặc phân minh trách nhiệm và quyền lợi. Các nhà khoa học có vai trò quan trọng trong việc tạo đầu vào có hàm lượng chất xám cao, giảm giá thành sản phẩm nhờ công nghệ. Nhưng hiện nay việc liên kết với các nhà lại lúng túng, nhất là việc liên kết với người nông dân để đưa công nghệ vào sản xuất, chế biến nông sản. Còn nhà nước được ví là nhạc hưởng để tạo ra một hành lang pháp lý phù hợp đảm bảo cho sự liên kết chặt chẽ và hiệu quả. Rất cần chế tài phù hợp để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình liên kết giữa các nhà, đặc biệt là hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp và nhà nông. Điều khiến nông dân đau đáu là mỗi khi sản phẩm nông nghiệp rớt giá, khó tiêu thụ, thì các ngành chức năng thường đổ cho nông dân sản xuất theo phong trào, không theo quy hoạch. Nông dân thì than thở rằng, tối ngày họ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, lo chăm sóc, lo dịch bệnh, còn đâu thời gian để tìm hiểu thị trường. Rõ ràng đây là cách làm theo kiểu cũ, sản xuất những gì mình có, mình biết, trong khi thời buổi cạnh tranh khốc liệt hiện nay là phải sản xuất những cái thị trường cần. Trên địa bàn tỉnh ta, mối liên kết giữa 4 nhà trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản cũng đã được hình thành. Mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè đã được Hội Nông dân Châu Á, IFA, phối hợp với Ban Hợp tác Quốc tế Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân tổ chức hội thảo tại tỉnh. Mối liên kết giữa 4 nhà trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ chè được hình thành chủ yếu là liên kết ngang trong các hợp tác xã, tổ hợp tác, câu lạc bộ trồng chế biến và tiêu thụ chè. Ngoài ra còn có sự liên kết dọc giữa doanh nghiệp với người nông dân. Mối liên kết này đã hình thành gắn vùng nguyên liệu với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Trong giai đoạn hội nhập, ngoài việc cạnh tranh gắt gao thì nông dân cá thể sẽ gặp muôn vàn khó khăn và khó tồn tại. Rất nhiều nông dân không biết thị trường đang cần gì và sẽ cần gì, không dự báo được tình hình dịch bệnh và cách phòng ngừa, không thể huy động nguồn vốn để mở rộng sản xuất và không biết làm cách nào để tiếp cận kỹ thuật canh tác, nuôi trồng hiện đại. Người nông dân rất cần các cơ quan có trách nhiệm giúp họ giải những vấn đề nêu trên. Để sản xuất theo nhu cầu thị trường, vấn đề liên kết nông dân với nhau để thành lập tổ hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuất là hết sức quan trọng. Từ đó hình thành những nông dân kiểu mới. Họ sẽ không tự do sản xuất theo ý của riêng mình hay làm theo kinh nghiệm, mà sản xuất triệt để tuân thủ quy trình theo nhu cầu và thời điểm thị trường cần. Cơ sở sản xuất phải đảm bảo chất lượng, an toàn, doanh nghiệp mới có thể hình thành liên kết tiêu thụ. Chính quyền cần hỗ trợ nhà sản xuất trong việc sản xuất nông sản đạt yêu cầu về chất lượng và an toàn. Doanh nghiệp không thể liên kết với từng cá thể mà chỉ liên kết với một tổ chức đại diện. Bởi vậy, tổ chức hội nông dân các cấp cần đứng ra vận động giúp bà con sản xuất theo mô hình liên kết hợp tác xã, tổ hợp tác, sản xuất phải có hợp đồng, thống nhất định hướng nhằm khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, tự phát theo phong trào, làm sao để giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng, giá thành hạ nhưng giá trị lại tăng cao. Đồng thời, hội cần chú trọng đến các hoạt động của trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân ở cơ sở. Đây chính là nơi giới thiệu sản phẩm, kết nối nông dân với doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho bà con. Xu thế phát triển tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại và bền vững là xây dựng thành công mô hình liên kết 4 nhà. Sự phối hợp chặt chẽ, hiểu nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cùng đoàn kết hướng tới thị trường, người tiêu dùng sẽ giúp cho liên kết tiêu thụ nông sản hiệu quả hơn. Bởi suy cho cùng, nếu liên kết chặt chẽ, tất cả các bên đều có lợi. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, Công ty Cổ phần Kim Sơn có trụ sở tại tổ 15 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, được thành lập năm 2004 với hoạt động đa ngành nghề. Tháng 9 năm 2011, công ty được Ủy ban dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư thực hiện dự án xây dựng xưởng tuyển đồng thiếc bismuth tại xóm 2, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ. Năm 2014, công ty tiếp tục được chấp thuận đầu tư mở rộng quy mô dự án từ 15 ha lên 21 ha thuộc hai xóm, xóm 6 và xóm 2, xã Hà Thượng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã tạm ngừng hoạt động gần 9 tháng nay do những lo ngại của người dân về tác động đến môi trường. Bài viết xung quanh những khó khăn trong hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Sơn sẽ đề cập sâu hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Qua phản ánh của một số hộ dân sinh sống tại xóm 2, xã Hà Thượng, gần khu vực nhà máy của công ty cổ phần Kim Sơn, đầu tháng 8 năm 2016, chúng tôi có mặt tại gia đình chị Đào Thị Yến. Tại đây, chị Yến thông tin cho chúng tôi rằng gia đình chị đã sinh sống ở đây lâu năm. Từ ngày công ty cổ phần Kim Sơn về hoạt động trên địa bàn xóm, gia đình chị và các hộ dân xung quanh nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt.
Đây đằng sau cách nhà em khoảng 50 mét là người ta bảo là đắp đập đầy đủ thải, là bãi thải 2. Trong quá trình đắp đập ấy thì là cái đập đấy lại cao hơn so với nhà em, nên là hàng ngày xe lu lèn rồi máy xúc máy ủi ấy. Gây chấn động rất là lớn đến nhà cửa chúng em, gây ra lứt rồi là bụi bặm.
Thế nhưng thực tế chúng tôi ghi nhận được tại hộ gia đình nhà chị Yến lại không như những gì mà chị đã phản ánh. Toàn bộ khu vực nhà ở bao gồm cả bếp của gia đình rộng chừng 200 m², để phát hiện ra vết nứt là rất khó khăn nếu không quan sát kỹ, bởi các khe nứt rất nhỏ và theo thông tin của chị Yến, căn nhà đã được xây dựng cách đây hơn 10 năm. Để làm rõ hơn phản ánh của người dân, chúng tôi còn tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên, một hộ gia đình chỉ nằm cách phía cổng nhà máy khoảng 100 m. Chị Khuyên nêu lên bức xúc của gia đình khi nhà máy đi vào hoạt động có mùi hóa chất gây khó chịu, nguồn nước của gia đình cũng bị ảnh hưởng.
Gia đình nhà tôi thì ở gần công ty Kim Sơn, và công ty Kim Sơn đã vào đây khai thác được 3-4 năm nay rồi. Đã ảnh hưởng đến gia đình nhà tôi là một là về nguồn nước. Nước với chất thải mà chưa qua xử lý này nó đã trực tiếp chảy qua suối và nó đã ngấm vào giếng nhà tôi, đâm ra là giờ tôi, gia đình nhà tôi không cả dám ăn nước giếng nữa mà phải đi mua nước bình về ăn.
Qua tìm hiểu được biết, trước những lo lắng bức xúc của người dân, thời gian qua chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp với công ty cổ phần Kim Sơn để tổ chức gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân. Tổng hợp các ý kiến qua đối thoại cho thấy, người dân có ý kiến kiến nghị về các vấn đề như ô nhiễm nguồn nước, khói bụi, tiếng ồn, không khí và đề nghị công ty có phương án di rời toàn bộ gần 60 hộ dân của xóm 2 đi nơi khác. Quá trình giải quyết sự việc trong suốt gần 3 tháng qua cho thấy, chính quyền địa phương đã cố gắng kết nối doanh nghiệp với người dân để tổ chức các buổi đối thoại, làm việc nhằm giải quyết những ý kiến kiến nghị từ phía người dân. Tuy nhiên, thời điểm từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 7 năm 2016, một số hộ dân quá khích đã hai lần tụ tập đông người, thậm chí căng băng rôn khẩu hiệu ngăn chặn tại lối vào khu vực khai thác của công ty, khiến công ty cổ phần Kim Sơn không thể thực hiện việc xây dựng các công trình trong giai đoạn 2 của dự án. Trước sự việc này, chính quyền xã Hà Thượng đã có những giải pháp tuyên truyền vận động để kịp thời ngăn chặn diễn biến của sự việc. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Thượng cho biết thêm.
Trước cái tình hình đó thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo sát sao bằng những văn bản cụ thể, đề nghị là người dân thực hiện theo đúng quy trình của luật khiếu nại, luật tố cáo, không được phép manh động, tập trung đông người, căng băng rôn dưới mọi hình thức. Cái thứ hai nữa là chúng ta đã làm việc với nhau thì phải tạo điều kiện cho công ty, cho cán bộ, công nhân viên được vào để khắc phục môi trường. Thế thì trên hình đó chúng tôi mời cả ban mặt trận xuống các ngành đoàn thể, ban thường vụ đảng ủy tập trung vào công tác chỉ đạo nhân dân. Người dân cũng đã nghe theo ý kiến chỉ đạo của chính quyền địa phương là không tập trung đông người.
Điểm đáng nói ở sự việc trên là lo lắng của người dân về môi trường bị ảnh hưởng trước sự hoạt động của một công ty khai thác khoáng sản là tâm lý chung dễ hiểu. Tuy nhiên, trên thực tế ghi nhận được là với công ty cổ phần Kim Sơn, đơn vị này đã và đang nỗ lực thực hiện những công trình phần việc nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường xung quanh. Thực tế, theo tìm hiểu của chúng tôi, đơn vị này sử dụng công nghệ khai thác hầm lò, phá cỡ quặng bằng máy nghiền hàm đặt trong khu vực có che chắn kết hợp phun nước làm ẩm. Khi nghiền quặng sử dụng phương pháp nghiền ướt nên không phát tán bụi ra môi trường. Về nước thải khai thác được công ty tận dụng cung cấp cho xưởng tuyển, tiếp đó cho lắng lọc, thu hồi để sử dụng tuần hoàn, nên khi dự án đi vào hoạt động sẽ không có nước thải ra môi trường. Hơn nữa, theo các kết quả quan trắc môi trường gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2016, tại khu vực sản xuất và quanh mỏ khai thác thiếc bismuth Tây Núi Pháo và xưởng tuyển xã Hà Thượng có đưa ra nhận xét, toàn bộ các yếu tố tác động môi trường như môi trường không khí, bao gồm tiếng ồn, các khí độc, nồng độ bụi, môi trường nước, gồm nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và các yếu tố môi trường khác đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn Việt Nam. Tuy nhiên, trước những thắc mắc của người dân, đầu tháng 8 vừa qua, công ty cổ phần Kim Sơn cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho người dân vào thị sát quá trình xây dựng các công trình bảo vệ môi trường theo đánh giá tác động môi trường. Sau buổi thị sát vừa qua, người dân xóm 2 xã Hà Thượng cũng đã có nhiều ý kiến khác nhau. Bà Cao Thị Tới, trưởng xóm 2 cho hay.
Buổi họp đối thoại là từ cái ngày 28 tháng 5 ấy. Năm 2016 thì đã đối thoại rồi, thì đã hẹn cho công ty Kim Sơn là trong 2 tháng sẽ hoàn thành cái công trình bảo vệ môi trường. Thì trong 2 tháng thì là công ty cũng đã có đắp một cái bờ đập. Thế nhưng mà công ty Kim Sơn bảo là vì mưa bão rồi là vì chuyển đường điện là chưa làm xong cái hạng mục đấy, thì xin thêm là đến 20 tháng 9. Nếu mà công ty mà làm được đúng theo cái môi trường mà trên đưa về thì người dân chúng tôi sẽ ủng hộ, không có gì cả.
Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có những ý kiến nhất là dù thế nào công ty cũng phải di dời người dân đi nếu như còn hoạt động. Chị Đào Thị Yến tiếp tục cho ý kiến.
Ra em nếu mà bây giờ chỉ có cách là di chuyển dân ra khỏi vùng dự án này thôi, chứ còn để khắc phục kiểu gì thì cũng rất là ảnh hưởng nặng nề đến nguồn nước, thứ hai là không khí.
Ý kiến của chị Yến cũng là ý kiến của đại đa số người dân xóm 2. Họ cho rằng hoạt động của công ty cổ phần Kim Sơn đã gây tác động đến môi trường sống xung quanh và cần di dời toàn bộ gần 60 hộ dân ra khỏi khu vực sản xuất của nhà máy. Về phía chính quyền địa phương cũng đã có những quan điểm rõ ràng về những ý kiến trên. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hà Thượng, huyện Đại Từ cho biết thêm.
Thì người dân thì người ta có nhiều những ý kiến trái chiều. Thế còn tuy nhiên thì lãnh đạo địa phương thì chúng tôi phải xác định làm bồi thường giải phóng mặt bằng nó phải theo lộ trình, nó phải theo đúng quy định pháp luật, phải xây dựng, công ty phải xây dựng kế hoạch sử dụng đất, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đánh giá tác động môi trường. Thì sau đó thì mới có kế hoạch sử dụng đất để trình và làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng theo các bước đúng quy định.
Trong sự việc nêu trên, toàn bộ những ý kiến kiến nghị của người dân đã được truyền tải kịp thời lên cấp có thẩm quyền và được tổ chức gặp mặt đối thoại giải quyết nhiều lần, đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch. Với thực tế ghi nhận được cùng với những kết luận của cơ quan chuyên môn, thì ở thời điểm này, những kiến nghị của người dân là chưa có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, trước những lo ngại của người dân, thì thời gian tới, công ty cổ phần Kim Sơn cần thực hiện nghiêm túc các cam kết cũng như những nội dung trong đánh giá tác động môi trường của ngành chức năng nhằm hạn chế tối đa tác động đến môi trường. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát để đảm bảo lợi ích hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, lợi ích người dân và lợi ích doanh nghiệp.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Doanh nghiệp và Cuộc sống số 2 tháng 8 năm 2016.
Đây đến hết tháng 8, hệ thống siêu thị điện máy xanh có kết hợp với các nhãn hàng Toshiba, Panasonic, Samsung mang đến chương trình lễ hội máy giặt siêu dễ, siêu rẻ với rất nhiều ưu đãi cho khách hàng như được trả góp 0% với tất cả các dòng máy giặt của Toshiba, Panasonic và các dòng máy giặt lồng ngang, trả góp lãi suất chỉ 0,5% với các dòng máy giặt lồng đứng khác. Ngoài ra khi mua máy giặt từ 5 triệu đồng trở lên đều có quà tặng kèm như bàn ủi, bình đun, bình giữ nhiệt. Có rất nhiều tivi được tài trợ lãi suất từ 0 đến 0,5% kèm nhiều quà ngon. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác hiện có tại điện máy xanh, gọi tổng đài miễn phí 1800 1061 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến điện máy xanh tại số 200 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tận hưởng các ưu đãi tháng 8 này bạn nha.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phosphor, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Siêu thị Lanchimart xin vui mừng thông báo chính thức khai trương siêu thị thứ 16 Lanchimart Thái Nguyên vào ngày 26 tháng 8 năm 2016 tại đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên.
Với diện tích hơn 4.000 m2, siêu thị Lanchi sẽ cung cấp hơn 20.000 mặt hàng, sản phẩm thiết yếu tới quý khách hàng. Cùng với đó là quầy bánh mì, khu ăn nhanh và khu vui chơi giải trí cho trẻ em sẽ tạo nên sự thuận tiện trong mua sắm, vui chơi và giải trí cho quý khách hàng.
Nhân dịp khai trương, Lanchimart gửi đến quý khách hàng ngàn mặt hàng chất lượng, giá rẻ, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% chỉ có tại Lanchimart Thái Nguyên.
Đến với Lanchimart từ ngày 26 tháng 8, với mỗi đơn hàng trị giá 300.000 đồng trở lên, quý khách sẽ được tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng để có cơ hội trúng nhiều giải thưởng hấp dẫn và giá trị.
Một giải nhất, một xe máy Yamaha Sirius.
Một giải nhì, tủ lạnh Panasonic 152 lít.
Một giải ba, một quạt hơi nước cao cấp và 10 giải khuyến khích, 10 máy xay sinh tố.
Hơn nữa, khi quý khách đến với quầy ăn nhanh sẽ được tham gia các chương trình khuyến mại hấp dẫn, mua 2 cánh gà hoặc đùi gà sẽ được tặng ngay một cốc Pepsi tươi.
Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh bagute thơm ngon giá cực rẻ chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 bagute 350 g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng tại quầy bakery.
Quý khách hàng hãy nhanh chân sắp xếp thời gian để đến chung vui bữa tiệc khai trương cùng Lanchimart Thái Nguyên vào 9 giờ ngày 26 tháng 8 năm 2016 và mua sắm với hàng ngàn sản phẩm chất lượng với giá rẻ nhất, khuyến mại nhiều nhất.
Lanchimart, niềm tin của mọi nhà. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp chạy tuyến Thái Nguyên - Bắc Cạn và Bắc Cạn - Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803 833 833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816 252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
đây đến hết tháng 8, hệ thống siêu thị điện máy xanh có kết hợp với các nhãn hàng Toshiba, Panasonic, Samsung mang đến chương trình lễ hội máy giặt siêu dễ, siêu rẻ với rất nhiều ưu đãi cho khách hàng như được trả góp 0% với tất cả các dòng máy giặt của Toshiba, Panasonic và các dòng máy giặt lồng ngang, trả góp lãi suất chỉ 0,5% với các dòng máy giặt lồng đứng khác. Ngoài ra khi mua máy giặt từ 5 triệu đồng trở lên đều có quà tặng kèm như bàn ủi, bình đun, bình giữ nhiệt. Có rất nhiều TV được tài trợ lãi suất từ 0 đến 0,5% kèm nhiều quà ngon. Còn vô số ưu đãi hấp dẫn khác hiện có tại Điện Máy Xanh, gọi tổng đài miễn phí 1800 1061 để biết thêm chi tiết hay mua hàng. Nhanh chân đến Điện Máy Xanh tại số 200 đường Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để tận hưởng các ưu đãi tháng 8 này bạn nha.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 20 tháng 8 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để sửa chữa đường dây. Thời gian từ 5 giờ đến 11 giờ 30 ngày 29 tháng 8 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp sản xuất nước sạch Tích Lương. Do vậy, khu vực các phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Thịnh Đán, Thái Sơn, Quyết Thắng sẽ bị mất nước hoặc nước yếu. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.